Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Hộ niệm cho người vãng sanh. Thì cái công việc hộ niệm mang cái tính chất trợ duyên. Còn được vãng sanh hay không, chủ yếu là do chính người bệnh có tín nguyện hạnh hay không. Chính người bệnh có nhiệt tình cộng tác hay không. Nếu mà người bệnh không chịu nguyện vãng sanh thì người hộ niệm cũng đành chịu thua. Người bệnh mà không tin tưởng thì người hộ niệm cũng chịu thua. Người bệnh không niệm câu A-di-đà Phật thì người hộ niệm cũng chịu thua. Như vậy cái điểm chính yếu là người bệnh có quyết lòng đi về Tây Phương hay không. Còn cái bốn phần của người hộ niệm là nhắc nhở, khuyến tấn, giúp đỡ để cho họ hoàn thành tín hạnh nguyện để đi về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên khi đi hộ niệm, mình phải đặt vấn đề là 99% là do người bệnh, do cái thiện căn phước đức của người bệnh đã hiển hiện mà họ về Tây Phương, chứ không phải là cái quyền lực hay là năng lực gì của người hộ niệm giúp cho người bệnh vãng sanh. Không có. Có nhiều người đi hộ niệm sau một số ca ra đi thân tướng tốt đẹp, có những cái thoại tướng mà mình có thể tin tưởng họ vãng sanh. Mà nếu không vãng sanh với thoại tướng như vậy, có thể họ sanh lên cánh trời lắm, không phải là chuyện dễ. Rồi người hộ niệm lại nảy lên một cái ý tưởng là do cái năng lực của chính ta giúp cho người bệnh vãng sanh. Đây là vấn đề chúng ta nêu ra. Đây là một cái sơ suất rất lớn của những người hộ niệm. Hôm qua chúng ta nói về cái ma chướng, thì hôm nay chúng ta đi sâu một chút xíu nữa là làm sao điều giải cho được cái ma chướng này. Hôm qua chúng ta nói cái ma chướng nó không phải ở ngoài mà nó ở tại trong tâm chúng ta. Tại vì sao? Tại vì trong tâm chúng ta nghĩ rằng ta có năng lực đưa cái người đó vãng sanh. Nếu một người hộ niệm mà không khởi lên cái ý tưởng này thì ma chướng không gặp. Như vậy rõ rệt điều giải ở tại đâu? Trong cái loạt mà nói về hướng dẫn khai thị, giờ muốn nói rất rõ cái chuyện này. Điều giải ma chướng không phải điều giải ở ngoài mà điều giải ngay tại trong tâm. Có nhiều người hộ niệm sau khi đi hộ niệm rồi thấy mình hộ niệm được chục lần, tám lần, có những cái thân tướng đẹp quá, cái nấy lên một cái tâm ấy, ta có năng lực tiếp dẫn người vãng sanh. Khi mà mình nói rằng ta có năng lực tiếp dẫn người vãng sanh thì vô tình cái năng lực của ta hơn cả A Di Đà Phật luôn. Chỉ cần một cái tâm ý này nảy ra, ngay lập tức bị ma chướng liền. Mình làm việc công đức mà sau cùng bị hại. Sở dĩ là vì cái công đức ta làm ngày hôm nay đã bị xen tạp bởi những cái tâm mà theo như hòa thượng nói là cái tâm tà vậy, bên cạnh tâm bồ đề của mình phát ra. Ta uống ly nước cam, trong nước cam đã có chất độc rồi, nguy hiểm vô cùng. Như vậy bây giờ lỡ mình bị giải vây là sao? khi nghe tới những lời này. Nếu như vị nào mà có lời phát tâm ý như vậy, chết rồi, bây giờ ta bị ma chướng rồi, làm sao đây? Xin thưa với chư vị, đã nói rồi, ma chướng từ trong tâm ứng hiện ra, thì điều giải ma chướng cũng từ trong tâm chúng ta ứng hiện ra. Điều giải chính cái tâm này, đổi lại là sao? Có gì đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi trước con lỡ dạy, con tưởng con là ngon, bây giờ con thấy con dở quá rồi, con khôn rồi, thôi bây giờ con xin thành tâm sám hối. Hồi trước mình dạy, mình nói lời sai, bây giờ mình khôn rồi, mình nói lời hiền hiền một chút. Con vẫn là phàm phu tục tử, xin thành tâm sám hối. Một ý niệm sám hối này kiết thành tự khai, chuyển tâm phạm này thành tâm Phật. Quý vị đừng có khinh thường cái chuyện mà sám hối. Bây giờ so sánh với con nghe, tại sao mình làm công đức lại bị ma chướng? Trong đời nhà Đường có một vị đại thiền sư, ngài Ngộ Đạt. Ngài tu rất là tinh tấn. Ngài tu xong, khi ngài tịch xong để trở lại làm người tiếp tục tu nữa. 10 đời như vậy trở nên một vị đại cao tăng. Đến cái đời thứ 10, vì công đức của ngài quá lớn, vì đức của ngài quá ư là vĩ đại, cho nên được hưởng cái phước báu là thầy của quốc vương, gọi là quốc sư. Quốc sư là thầy của vua. Mình cứ tưởng tượng một cái phước báu mà là thầy của vua không phải dễ đâu. Đại đế vương bái phục làm thầy. Ấy thế mà khi ngài Ngộ Đạt chỉ cần khởi lên một cái tâm công cảm, khởi trong tâm thôi, quý vị coi cái hậu quả của nó. Ta là thầy của vua rồi, nhân cái dịp đế vương tới tặng cho ngài một chiếc ghế trầm luôn. Ngài ngồi trên cái ghế đó, rồi đế vương quỳ phục lại ngài. Ngài khởi lên một cái tâm nhỏ thôi, công đức ta lớn lắm rồi, đến nỗi đế vương còn phải lạy ta. Thì ngay lập tức sau đó, ngài bị một cái nạn là oán thần trái chủ nhập vào. Đây chính là ma chướng. Sau này ngài được Janaka cứu thoát. Janaka là một vị A-la-hán cứu thoát, trong khi ngài đã chịu cái nạn thập tử nhất sanh. Bây giờ chúng ta hộ niệm có công đức, nhưng mà bên cạnh cái tâm chúng ta tạp nhiều lắm rồi, cái cuộc sống chúng ta khó khăn nhiều lắm rồi, cái phước đức chúng ta không bằng ngài Ngộ Đạt thiền sư đâu. Cho nên công đức thì có đó, nhưng mà coi chừng vì cái tâm tạp niệm này mà công đức nó bị soi mòn rất nhiều rồi, hiểu biết không? Tại vì tâm chúng ta không thanh tịnh. Ngài Ngộ Đạt được Janaka cứu thoát, cứu khi ngài đã đi nạn. Còn ta đi hộ niệm, ta khởi lên một tâm công cao ngã mạn. Nhưng mà một là ta chưa gặp nạn, thì hãy lo điều giải trước đi, chứ đỡ mà khi gặp nạn rồi, liệu có Janaka nào mà tới đây giúp cho ta không? Trong cái đời mà pháp này, liệu có một vị Bồ Tát nào mà tính giúp cho chúng ta không? Không dễ đâu ạ. Không có thì ai sẽ là người giúp chúng ta? Ông già trai chủ nhất định sẽ giúp chúng ta xuống tam ác đạo, đừng có khinh thường. Như vậy thì mình không đợi cho khi đại nạn rồi mà hồi đầu nhiều khi không kịp, mà hãy hồi đầu trước là sao? Thành tâm sám hối, buông đồ đao xuống, lập địa thành Phật. Trương Trung Huệ đời nhà Đường là một người đồ tể, làm việc vô cùng ác, nhưng mà hồi đầu kịp thời trước khi đại nạn đến, vẫn đi vãng sanh. Ta là người đi giúp người vãng sanh, công đức đã có. Vì sơ suất nổi lên những tâm ngạo mạn, cho nên có thể một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, một năm hai năm, cái nghiệp nó đến, ta mau mau lập tức chuyển đổi liền, chuyển cái tâm này, tự nhiên cảnh giới chuyển. Chính vì vậy mà xin thưa mình có lỗi, mình có thanh tâm đổi hay không, tự nhiên chuyển. Thay vì mình bị hại, bây giờ đem tất cả những cái hại đó biến thành công đức. Một niệm hồi đầu là có công đức. Cho nên mong chư vị phải hiểu rõ cái chuyện này. Ngài Ấn Quang đưa ra những mẫu người 20 mấy năm trường sau cùng vẫn bị nạn. Ngài Tinh Không cũng đưa ra cái mẫu người 20 mấy năm trường cũng bị nạn. Còn ta thì xin thơ thực với chư vị, những người đi hộ niệm đều thấy cái hiện tượng này. Có những người tu 30 mấy năm trường mà vẫn bị nạn. Sở dĩ bị nạn như vậy là tại vì sở ý. Cứ nghĩ rằng là mình ngon hơn thiên hạ, cứ nghĩ rằng là mình dối hơn thiên hạ, cứ nghĩ rằng là mình là nhất thiên hạ, cho nên không nghe người ta khuyên dạy. Có nhiều người sau một thời gian đi hộ niệm rồi tuyên bố như thế này: người này bị đoàn kia hộ niệm cho nên mới hư chứ, đưa ta hộ niệm thì 100% được vãng sanh. Nói một câu như vậy chứng tỏ là mình ngạo mạn. Có những người sau khi đi hộ niệm rồi lại nghĩ mình giống như là một người đại Bồ Tát ở trên cõi Tây Phương tái lại xuống đời. Cái tâm nguyện này nó lại xảy ra trong ban hộ niệm, và có nhiều người đã nói với tôi. Cho nên trong dịp này tôi xin thưa ra đây cho chư vị nhớ, không bao giờ là như vậy đâu ạ. Mà phải nói rằng là ta hộ niệm cho một người đó là thành tâm kính cẩn trợ duyên cho người đó, mong cho người đó hội tụ được những thiền căn phước đức của chính họ từ trong quá khứ, để cho họ phát tâm tin tưởng, để cho họ phát nguyện vãng sanh Tây Phương tha thiết, để cho họ niệm câu A-di-đà Phật. Mình thấy người này tu 10 năm 10 mấy năm rồi nhưng mà vẫn còn tạp loạn. Tạp loạn đó nó sẽ phá rất nhiều cái cơ hội vãng sanh. Anh hai ơi hãy chuyên tâm lại, anh ba ơi hãy chuyên tâm lại, chị ơi bây giờ chỉ một câu A-di-đà Phật để đi về Tây Phương thành đạo trước cái đạo. Nhưng mà thấy chị bốn đó vẫn còn tạp loạn, ta biết rằng cái chị này là có khả năng mất phần vãng sanh. Tại sao chị đã không nghe? Là tại vì chị tưởng là chị tu như vậy là giỏi, trong khi muốn vãng sanh về Tây Phương, chí thành chí kính là cái nhu cầu đầu tiên chúng ta phải cần đến, chứ không phải là tu dối. Thường thường những người tu dối là tạp loạn, cần thiền lại, cần tỉnh lại, chuyên mới tỉnh, đa không bao giờ tỉnh. Quý vị nên nhớ, trong pháp niệm Phật có 3 cái điều tối kỵ: một là nghi ngờ, 2 là xen tạp, 3 là gián đoạn. Thì trong cái xen tạp là cái đại kỵ trong pháp niệm Phật. Cái nghi ngờ là cái khởi động làm cho chúng ta bị tất cả những cái nạn khác. Trong đó xen tạp phá rất nhiều cơ hội chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy mong chư vị gom lại, tín hành nguyện là nhu cầu cần thiết của người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nghi ngờ, xen tạp và gián đoạn là 3 cái tối kỵ. Càng bỏ chừng nào càng dễ vãng sanh từng đó. Nếu gặp một người như vậy, ta dễ giúp họ an toàn, nhẹ nhàng, thoải mái vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Thank you.